Trên Kinh Bát Nhã tôi đọc 600 quyển Kinh Đại Bát Nhã. Tôi có được kết luận 600 quyển Đại Bát Nhã Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng 22 năm. Một câu đó chính là tất cả pháp không sở hữu, hết thảy đều không, không thể được. Bạn chân thật thông được rồi, minh tường rồi, tâm của bạn sẽ định, không còn tranh với người nữa. Tâm định rồi thì khai trí tuệ. Việc của thế xuất thế gian bạn sẽ dễ dàng tường tận. Bạn đọc kinh bạn sẽ hiểu được. Chúng ta không những phải xả cái địa cầu này, chúng ta phải xả cả cõi dục. Xả cõi dục, xả cõi vô sắc, còn phải xả luôn 10 pháp giới. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, tất cả đều phải xả rồi 10 pháp giới, chúng ta mới có thể đến được nhất chân pháp giới. Cái xả này chính là buông bỏ mà Đại sư Chương Gia dạy tôi. 10 pháp giới đều buông bỏ, chúng ta mới có thể sanh nhất chân pháp giới. Chúng sanh 10 pháp giới, vì sao không ra khỏi được 10 pháp giới vậy? Không buông bỏ được. Chúng ta gọi là không bỏ được. Chúng sanh 6 cõi không thể thoát khỏi luân hồi, chính là họ không chịu xả luân hồi, họ không chịu buông bỏ luân hồi. Đó là sai lầm. Trong pháp giới vốn dĩ không có những thứ này. Những thứ này chính là từ trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước biến hiện ra uyển tưởng, giả tướng. Không có thứ nào là chân thật. Bạn lấy giả cho là thật, cái thật thì hoàn toàn không biết được, nên gọi là kẻ đáng thương. Hiện tại tuy là chúng ta ở trong cái vòng luẩn quẩn nhỏ này, 6 cõi là cái vòng luẩn quẩn. Muốn giúp chúng sanh trong vòng luẩn quẩn nhỏ thì chúng ta phải làm ra sự hy sinh cống hiến chân thật. Sự hy sinh cống hiến phải làm cách nào vậy? Y giáo phụng hành. Chúng ta làm ra tấm gương cho người làm theo. Bạn xem đời sống này của tôi sống được rất thoải mái, nhiều hạnh phúc. Nguyên nhân gì vậy? Buông bỏ được. Bạn hủy bán tôi tán thán bạn, tôi cảm kích bạn, tôi chân thật tán thán. Vì sao phải tán thán? Bạn giúp tôi tiêu nghiệp chướng. Bạn là ân nhân của tôi. Nghiệp chướng của tôi nếu không thể tiêu được, vì sao đến nơi nào để tiêu? Phải đến 3 đường ác để tiêu. Do đó 3 đường ác từ đâu mà ra vậy? Là nghiệp chướng của chính mình biến hiện ra. Ác nghiệp ác chướng của bạn tóm lại phải tiêu. Bạn không tiêu nhất định không thể kiến tánh. Bạn làm việc tốt đến 3 đường thiện, 3 đường thiện cho bạn tiêu phước, phước cũng phải tiêu hết, ác cũng phải tiêu hết. 6 cõi không gì khác tiêu nghiệp mà thôi. Nghiệp thiện thì đến 3 đường thiện để tiêu nghiệp thiện, 3 đường ác tiêu ác nghiệp. Sự việc chính là như vậy. Tự làm tự chịu, nhất định phải biết. Ngay trong tâm thanh tịnh, không có ác, cũng không có thiện. Thiện ác hai bên đều không có, gọi đó là chân thiện. Ở trên kinh Phật gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đó là thiện ác hai bên đều không có. Đây là chân thiện. Dạng nhất không nên hiểu sai. Thiện ác là tương đối, đó là cõi dục. Trong 6 cõi luân hồi là thiện ác tương đối. Khi là Phật Bồ Tát rồi, cái thiện đó là thuần thiện. Thiện ác hai bên đều buông bỏ, vậy mới gọi là chân thiện. Ở trong này chúng sanh mê, mê đã quá lâu rồi. Vì không có người dạy, cho nên ngày nay chúng ta lo lắng, chính là người hoằng pháp quá ít. Người hoằng pháp vì sao ít vậy? Vì người tu hành quá ít. Người hoằng pháp phải thật tu, không phải thật tu chỉ học một ít kinh giáo thì không được. Chính mình không thể làm được, thì làm sao bạn có thể dạy người? Bạn chính mình phải chân thật làm được, bạn mới có thể dạy người. giáo hóa chúng sanh, thân phận xuất gia tại gia là như nhau, là bình đẳng. Năm xưa Thế Tôn còn ở đời đã thị hiện cho chúng ta xem. Thích Ca Mâu Ni Phật năm đó xuất thế, có hai vị Phật đồng thời ở thế gian. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện Phật xuất gia, cư sĩ Duy Ma thì hiện Phật tại gia. Hai người này địa vị là bình đẳng, không hề khác biệt. Nói rõ tại gia xuất gia thành Phật như nhau, tại gia xuất gia hoằng pháp lợi sanh như nhau, phổ độ chúng sanh. Các vị xem kinh Duy Ma Cật, đệ tử lớn của Thế Tôn Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp nhìn thấy cư sĩ Duy Ma, đảnh lễ ba lạy, nhiễu quanh phía hữu ba lần. Đó gọi là sự hy sinh cống hiến, làm để cho chúng ta xem chúng ta mê hoặc điên đảo, chúng ta có phân biệt, có chấp trước. Khi giờ xuất gia mặc quần áo vào thì liền xem thường người tại gia là sai. Bạn xem thấy Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Ca Diếp tôn giả làm ra cho chúng ta xem. Cho nên người xuất gia hiện tại tạo tội nghiệp nặng hơn từ trước, tu hành không bằng người tại gia. Nguyên nhân là do đâu? Họ không hiểu được đạo lý này, cho rằng khi vừa mặc đồ này vào thì là trên người rồi, hơn tất cả, không có người nào có thể so sánh được với ta. Tâm ngạo mạn đã sanh ra rồi, tội nghiệp này sẽ rất nặng, chứng đạo của họ. Phật pháp là bình đẳng, bạn xem trên kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu bạn không thể bình đẳng với người, vậy là sai rồi. Cho nên chúng ta cảm tạ Phật Bồ Tát đã thị hiện ra tấm gương như vậy, để chúng ta xem thấy, trong lòng hiểu rõ. Các đồng tu nghe kinh, nghe được nhiều rồi đều biết được, không tu hạnh phổ hiền không thể viên thành Phật đạo. Hạnh phổ hiền thực tế mà nói, chúng ta căn bản không cách gì tu học được. Nó có 10 khóa mục. Thứ nhất là lễ kính chư Phật. Chư Phật đó chính là tất cả chúng sanh. Chư Phật đó là nói cái gì? Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Phật vị lai chính là tất cả chúng sanh. Bạn xem thấy mỗi kiến đều là Phật, bạn có thể làm được hay không? Việc này mà bạn không thể làm được thì lễ kính chư Phật bạn không cách gì tu được. Chỉ trừ riêng ta ra là một phàm phu, tất cả đều là Phật, tình dữ vô tình đều là Phật, bạn mới có thể tu hành phổ hiền. Ta thấy cái này không vừa mắt, xem thấy cái kia khó chịu, thì bạn làm sao có thể thành tựu? Thanh tịnh bình đẳng giác của bạn làm sao có thể hiện tiền? Hành phổ hiền chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Bạn tu hành phổ hiền trong nhà bạn còn có thể bất hòa sao? Không hề có đạo lý này. Tại vì sao vậy? Bạn xem thấy người nhà của bạn đều là Phật, đều là Bồ Tát, chỉ ta là phàm phu, nghiêm cung kính cẩn đối với họ, quan kết gì cũng đều được hóa giải. Bạn cảm thấy mình được, người khác không được, xem thường người ta, xung đột do vậy mà phát sinh. Cho nên hành phổ hiền, đó thật là Lão Tử đã nói, hòa đại oán tất hữu dư oán, tu hành phổ hiền thì dư oán không còn. Quan kết đó triệt để hóa giải rồi, đi gọi là lễ kính, cung kính tất cả. Thường ngày chúng ta bái sám đều có, mở quyển sám văn ra, tất cả cung kính. Bạn chỉ biết niệm, niệm thế nào vậy? Gọi là tự gạt mình gạt người. Vì bạn không làm được, bạn còn nhìn thấy cái này không vừa mắt, thấy cái kia không vừa mắt, nói cung kính tất cả, đó không phải gạt Phật Bồ Tát sao? Trên gạt Phật Bồ Tát, dưới gạt tất cả chúng sanh, ở ngay đây là gạt chính mình. Làm gì có công đức chứ? Sám hối như vậy có được hiệu quả gì? Không hề có. không bằng niệm A-di-đà Phật. Tâm của bạn không chuyển đổi được, căn bản là bạn không thể làm được. Xưng tán Như Lai, bạn có phải xưng tán đối với tất cả chúng sanh không? Chư Phật cùng Như Lai là có suy xét. Chư Phật là từ trên tướng mà nói, nhất định không có phân biệt. Cho dù họ là thiện là ác, đều bình đẳng lễ kính, cung kính. Xưng tán Như Lai thì sao? Thì có khác biệt. Như Lai là từ nơi tánh mà nói, đó chính là nói tương ưng với tánh đức là thiện, phải xưng tán. Không tương ưng với tánh đức là bất thiện. Bất thiện thì thế nào? Bất thiện thì không nói, nhất định không hủy bán. Không hủy bán cũng không tán thán. Đó là Bồ Tát Phổ Hiền đối nhân xử thế tiếp xúc mọi vật. Bạn có tạo ác lớn hơn, Ngài cũng không nói một câu. Bạn tạo một việc thiện rất nhỏ, Ngài tán thán bạn. Vậy chúng ta làm được hay không? Mỗi ngày tụng nhất giả lễ kính chư Phật, vị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, bạn tụng mỗi ngày. Cho nên tôi thường hay cảm thán rằng ngày ngày đang gạt Phật Bồ Tát. Bạn xem thời khóa sớm tối, sáng sớm gạt một lần, buổi tối lại gạt tiếp lần nữa, còn cho rằng thời khóa của mình làm rất tốt, không thiếu thời nào, không sai. Mỗi ngày đều gạt, không thiếu một thời. Có phải đang làm cái việc như vậy không? Bạn có công đức gì chứ? Cho nên phiền não của bạn một ngày một nhiều hơn, năm sau nhiều hơn năm trước. Trí tuệ không khai mở, ngu si mỗi năm mỗi nhiều hơn. Đạo lý chính ngay chỗ này. Do đó, lão cư sĩ Hà Liên dạy chúng ta, cái việc này không gì khác hơn, chỉ một câu nói, thật làm. Phật dạy chúng ta, làm thế nào thì ta làm như thế đó, không nên quản việc người. Người khác có làm hay không làm, không liên quan với ta. Người khác là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Nếu ta giống như người khác, vậy chẳng phải tiếp tục tạo nghiệp luân hồi, tiếp tục hướng vào ba đường ác mà đi, vậy thì sai rồi. Chúng ta nhất định phải y theo giáo huấn của kinh luận. Phật dạy chúng ta làm, chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà làm. Bắt đầu từ đâu vậy? Từ tam phước, sáu phép hòa, mười nghiệp thiện mà làm. Đây là căn bản nhất. Nếu việc này không làm được mà nói, thì các thứ khác không cần phải nói. Tuổi tác lớn rồi, già rồi, già rồi chính mình suy xét lại xem có làm được hay chưa. Hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, có làm được không? Không làm được thì vẫn phải học. Sống đến già, học đến già, học không hết, phải nỗ lực mà học. Vì vậy phải bắt đầu từ gia đình. Người học Phật là người mô phạm cho người, làm người tốt cho người xem. Nhà là mô phạm cho tất cả gia đình, là một gia đình tốt nhất trong tất cả gia đình trên thế giới. Ta học Phật mà không cảm hóa được người cả nhà thì việc học Phật của ta không thành công. Ngay trong một đời này của tôi đều là gửi nơi nhà người. Chính mình không có đạo tràng, đều là ở nơi của người khác. Ở nơi của người khác thì phải nghe lời của người khác. Người khác không thể nghe tôi mà tôi phải nghe người khác. Học hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Sau khi rời khỏi Singapore, hiện tại ở Tuwenbo, Âu Châu, xây dựng một đạo tràng. Là một đạo tràng nhỏ, trong đó cũng đã ở 30-40 người. Hiện tại tôi đang dạy cho họ, khuyên họ phải đối đãi bình đẳng, hòa thuận cùng ở với nhau. Nếu như họ không hòa thì sao? Thì đạo tràng đó tặng cho họ, tôi tự mình đi tìm một nơi khác. Vì sao vậy? Tôi cùng ở chung với mọi người họ, họ không chịu hòa, vì chính là giáo học của tôi bị thất bại triệt để. tôi còn mặt mũi nào xuất hiện ở nơi đó nữa chứ? Không mặt mũi nào đặt cho họ nơi đó. Đó là tôi báo ân của Phật Tổ, báo ân của quán trưởng hàng. Bởi vì những người này là quán trưởng hàng nhận vào, không phải tôi nhận. Sau khi bà giảng sanh, những người này không có chỗ để đi, tôi phải cho họ được an ổn. Dập phó rồi, các vị chính mình phải cố gắng mà trải qua. Tôi sẽ tìm một chòi thanh nhỏ, chân thật chí đồng đạo hợp, ba người cũng tốt, năm người cũng tốt, cuối đời chúng ta cùng nhau tu học. Cho nên tôi rất mong muốn áp dụng giáo huấn của Đại sư Ấn Quang. Ấn Tổ nói ở vào thời đại này, đạo tràng phải nhỏ, người ở nhiều nhất không vượt quá 20 người, không hóa duyên, không làm pháp hội, không làm kinh sáng Phật sự, chỉ là mọi người cùng ở với nhau chăm chỉ niệm Phật, một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ. Tôi chỉ muốn có một đạo tràng nhỏ như vậy. Chúng ta ở từ 3 đến 5 người là đủ rồi. Có bao nhiêu người không thể vượt quá 20 người. Duyên phận, người chân thật có duyên, chân thật có thể buông bỏ tất cả thân tâm thế giới, chúng ta có thể cùng tu học với nhau. Tôi đến cái thế gian này, nhiệm vụ chân chánh là giảng kinh, đem kinh điển giảng rõ ràng, giảng tường tận, giới thiệu đến mọi người. Cho nên việc giảng kinh của tôi không thể gián đoạn. Tôi muốn là một chòi tranh nhỏ, một tịnh xá nhỏ, trong đó tôi có một phòng tu hình. Hiện tại thể lực của tôi mỗi ngày giảng 4 giờ vẫn được, vẫn không có vấn đề gì. Tôi sẽ tiếp tục giảng. Cái đạo tràng nhỏ này đương nhiên sẽ không có đường truyền quốc tế, sẽ không có truyền hình vệ tinh. Tôi chỉ cần có thiết bị ghi lại những gì đã giảng. Tôi đem những đĩa này giao cho nơi đây cũng được, giao cho đài truyền hình Hoa Tạng để cho họ trình chiếu ra. Vì việc này không thể gián đoạn. Đây là tôi báo ân Phật, báo ân chúng sanh. Tu hành là việc của chính mình. Hiện tại phải nỗ lực. Không thể giải đãi, khi giải đãi thì việc giảng sanh bị chướng ngại. Cho nên việc gì đều phải thật làm.